Hôm nay chúng ta phải chia sẻ điều gì? Có thật nhiều điều để chia sẻ. Chúng ta hãy quay trở lại với lời Chúa ở trong Khải Huyền chương 1. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền câu 1, câu 2 và câu 7. Vì trong câu 7 nói rằng, kìa, Ngài đến. Ngợi khen Chúa, Ngài đang đến. Anh em hãy đọc Khải Huyền 1 từ câu 1 đến câu 7. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều sắp phải xảy đến. Vì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giêsu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này về giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị 7 linh ở trước ngai Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín và sinh đầu tiên từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thực vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến. Rồi đứng tàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Sách Khải Huyền là một sách rất tuyệt vời và cũng là sách cuối cùng của toàn bộ Kinh Thánh. Đây là một sách rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng phần kết của tất cả quyển sách là phần quan trọng nhất của tất cả sách. Khi tôi còn trẻ, khi đọc cái sách truyện, tôi thường đọc phần phần kết thúc đầu tiên để tôi biết kết thúc của nó là gì. Đây là phần quan trọng nhất và tôi luôn muốn biết điều gì xảy ra ở cuối cùng. Và đọc Kinh Thánh cũng giống như vậy, cái phần kết phải cho biết kết quả của toàn bộ cái công của chương trình của Đức Chúa Trời là gì và trình bày kế hoạch của Ngài là gì. Nếu anh em thực sự muốn biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì, mục đích của Ngài là gì, thì anh em phải đến với sách này. Thì anh em sẽ biết điều gì xảy ra vào cuối cùng. Vì ngày nay có nhiều điều đã xảy ra và anh em và chúng ta dễ bị chúng đánh lừa. Có nhiều thứ làm chúng ta bị phân tâm và cả những công việc của Satan nữa. Hắn được Kinh Thánh gọi là kẻ lừa dối. Và hắn đang lừa dối thế giới này bằng nhiều điều khác nhau. Có nhiều điều đang xảy ra ngày nay. Anh em có gia đình của anh em, có công việc. Có nhiều điều phải quan tâm, phải chăm sóc. Nhưng mà có nhiều điều nó làm chúng ta bị phân tâm. Và có thật là nhiều nhóm cơ đốc khác nhau, có rất nhiều tôn giáo ở trên thế giới này, có rất là nhiều thứ muốn kéo chúng ta ra khỏi trọng tâm của đời sống cơ đốc chúng ta. Dĩ nhiên có thứ gì mà quan trọng hơn Đức Chúa Trời ở trong vũ trụ này chứ? Thi Thiên 73 câu 25 nói rằng, ở trên trời tôi có ai ra trừ Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Và Chúa là phần của tôi tới đời đời. Đó là điều mà tác giả Thi Thiên nói đến. Như vậy sự khao khát của anh em ngày nay là gì? Anh em khao khát điều gì? Mục tiêu của anh em là gì? Anh em muốn đạt được điều gì? Anh em muốn đi đâu? Có lẽ anh em muốn có rất nhiều thứ. Nhưng mà sứ đồ Phi-rơ nói rằng sắp tới tất cả mọi thứ sẽ bị thiêu cháy đi. Và khi mọi thứ qua đi thì anh em sẽ có những gì còn lại. Tất cả chúng ta phải hỏi những câu hỏi này. Và một ngày nào đó tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Sếp cả Huyền cho biết rằng vào 3 năm rưỡi cuối cùng khi con thú xuất hiện thì anh em sẽ không còn gì cả. Nhưng mà nhiều cơ đốc nhân chúng ta nghĩ rằng chuyện đó rất là xa vời. Nó sẽ không xảy ra trong đời sống của tôi đâu. Sẽ không xảy ra lúc mà tôi còn sống đâu. Anh em có chắc vậy không? Anh em có chắc rằng nó sẽ không xảy ra lúc anh em đang sống không? Nên ngày hôm nay tất cả chúng ta phải khôn ngoan. Chúng ta cần phải khôn ngoan. Đặc biệt là khi anh em ý thức rằng thời giờ đã gần, Chúa sắp đến. Anh em hãy nhìn xung quanh nhà của anh em. Ở trong nhà anh em có rất là nhiều thứ. Và cuối cùng anh em sẽ nhận ra rằng sẽ không có thứ gì quan trọng nữa. Không có gì quan trọng. Chỉ có Đức Chúa Trời hằng sống và những gì Ngài đang làm thì mới quan trọng thôi. Sự tái lâm của Ngài là quan trọng. Chúng ta có sẵn sàng để đón tiếp Ngài hay không? Và có sẵn sàng để được thừa hưởng vương quốc hay không? Đó là điều quan trọng. Mọi thứ khác không có quan trọng. Anh em phải tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta có đang chờ đợi Chúa đến hay không? Có đang chờ đợi Ngài hiện ra hay không? Mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Cái ngôi nhà xinh đẹp của anh em cũng không quan trọng. Nó sẽ bị biến mất đi. Tài khoản ngân hàng của anh em, thậm chí trước đại nạn, thậm chí khi mà sự lạm phát đến, thì giấy toilet của anh em còn có giá trị hơn cả tiền bạc nữa. Anh em không tin điều đó à? Không có gì quan trọng cả. Ngoài Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Chúa Trời ba ngôi này. Như vậy kết thúc ở đây là gì? Ai là sự kết thúc? Cuối cùng thì chỉ có Đức Chúa Trời nó còn lại thôi. Mọi vật khác đều sẽ mất đi. Sẽ trở thành vô nghĩa. Trong câu 7 nói rằng kìa, Chúa sẽ đến giữa những đám mây. Mọi mắt sẽ thấy Ngài. Nhưng mà tôi hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ thấy Ngài. Nếu mà anh em chờ đến cuối cùng, anh em mới thấy Ngài thì lúc đó thì quá trễ. Khi Chúa trở lại thì những kẻ đâm Ngài, có nghĩa là những người là người Do Thái sẽ than khóc. Điều đó sẽ đã được nói tiên tri trong sách Sacheri chương 12 câu 10. Lúc đó họ sẽ thấy Ngài. Và khi họ thấy Ngài thì họ sẽ nhận ra rằng ồ không, chúng tôi đã đóng đinh Ngài, đã đâm Ngài, đã chối bỏ Ngài và đâm vào mạng sườn Ngài. Lúc đó sẽ có sự than khóc lớn giữa các chi phái của Israel khi mà họ thấy Chúa đến. Thế còn anh em và tôi thì sao? Khi chúng ta thấy Ngài, anh em sẽ vui mừng hay anh em sẽ than khóc? Anh em hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Anh em sẽ vui mừng khi thấy Ngài hay lúc đó anh em sẽ ẩn trốn? Anh em có thể chắc chắn rằng anh em sẽ vui mừng nếu mà ngày hôm nay anh em chuẩn bị. Nếu mà anh em khao khát thấy Ngài trở lại và anh em biết chuẩn bị trong ngày hôm nay thì lúc đó anh em sẽ vui mừng. Nếu anh em thuộc về cô dâu đang chuẩn bị để đón Chúa rể đến thì anh em sẽ vui mừng. Nếu anh em thuộc về những trái đầu mùa trong Khải Huyền 14 thì khi Chúa đến anh em sẽ vui mừng. Nhưng mà nếu anh em không có chuẩn bị thì anh em phải trả giá. Anh em phải đối mặt với sự phán xét của Đấng Christ. Lúc đó thì tôi nghĩ anh em sẽ không có vui mừng. Mà anh em nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa đừng có đến bây giờ. Anh em có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi quá sớm, xin Chúa đừng có đến. Sự tái lâm của Chúa có lẽ rằng cái sự kiện lớn nhất trong toàn vũ trụ. Đối với những người đang sống và cả đối với những người trong dân Chúa đã chết rồi. Hay cả đối với dân Chúa đã chết khi họ sống lại ở trong Khải Huyền 12 thì cũng có sự khác biệt là anh em thuộc về người phụ nữ hay anh em thuộc về đứa bé trai mới được sinh ra. Có sự khác biệt khi mà Chúa đến. Lúc đó tất cả những người trong dân Chúa đã chết sẽ sống lại. Và Phaolô đã từng nói rằng ông ta muốn sự sống lại tốt nhất. Thuộc về sự sống lại tốt nhất có nghĩa là gì? Dĩ nhiên sống lại có nghĩa là sống lại. Sống lại từ cõi chết. Khi Chúa đến thì những người trong dân Chúa, những người tin Chúa đã chết thì sẽ sống lại. Những người không tin Chúa sẽ không sống lại khi Chúa đến. Nhưng mà những người không tin Chúa sẽ sống lại khi kết thúc vương quốc 1000 năm ở trong Khải Huyền 20. Còn nhưng mà chúng ta, những người tin Chúa, nếu mà chúng ta chết, khi Chúa trở lại thì chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta sẽ thức dậy từ cõi chết. Đó là sự khác biệt. Nhưng mà Khải Huyền 12 nói có một cái sự khác biệt là giữa đứa bé trai và người phụ nữ. Anh em sẽ được cất lên trời trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, hay là anh em phải trốn vào trong hoang mạc như người phụ nữ? Anh em phải làm một sự lựa chọn cho chính mình. Anh em có hai sự lựa chọn. Chắc chắn là anh em muốn mình thuộc về đứa bé trai rồi. Anh em không muốn thuộc về người phụ nữ và trốn vào trong hang mạc, mà muốn thuộc về đứa bé trai được cất lên trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn đúng. Nhưng mà Khải Huyền 12 chỉ nói đến những người đã chết rồi. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều muốn được cất lên. Nhưng mà anh em phải là một người đắc thắng. Anh em phải sẵn sàng. Khải Huyền 12 câu 11 nói về đứa bé trai. Họ đã thắng nó, thắng con rồng và huyết chiên con, và bởi lời làm chứng của mình họ chẳng có yêu đời sống tâm hồn của mình cho đến chết. Đó là cái sự mô tả tuyệt vời về đứa bé trai. Đó là những gì mà Chúa đã nói. Nếu mà ngươi yêu thế gian này, anh em, ngươi có được thế gian này, nhưng mà ngươi sẽ mất tâm hồn của mình. Nhưng mà ngày hôm nay là lúc để mất tâm hồn của mình vì danh của Ngài, vì danh Chúa, thì anh em sẽ có lại được tâm hồn khi mà Chúa trở lại, nếu mà anh em thuộc về đứa bé trai. Và Matthew 25 nói đến dụ ngôn về 10 trinh nữ. Ngày nay anh em phải có thêm nhiều dầu, phải nghe có thêm Chúa nhiều hơn. Giống như Phaolô đã nói rằng tôi muốn sống bởi Đấng Christ, tôi muốn có Đấng Christ nhiều hơn. Tôi muốn quen biết Ngài, muốn biết quen biết quyền năng phục sinh của Ngài và thông công về sự thương khó của Ngài. Anh em có thể tự đọc Philip 3, từ câu 3 tới câu 11. Anh em có thích chịu khổ hay không? Muốn được làm một với Chúa trong sự chết của Ngài hay không? Phaolô đã nói như vậy trong Philip 3, câu 10. Và sự thông công thương khó của Ngài có nghĩa là thông công trong sự chịu khổ của Chúa, và làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Ở đây nó đến sự chết của Đấng Christ, mà chúng ta phải được làm trở nên giống như Ngài ở trong sự chết của Ngài. Ở đây không nói đến sự chết của xác thịt, được trở nên giống như sự chết của Chúa. Thật là tuyệt vời. Giống như là Phaolô đã nói ở trong Roma 8 câu 36. Vì cớ Ngài, chúng tôi đã bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Vì kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải chịu khổ nhiều. Chúng ta có nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con chấp nhận sự chịu khổ vì cớ của phúc âm, vì hội thánh và vì vương quốc thiên đàng không? Chúng ta hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn giống Ngài, chỉ làm theo ý muốn của cha mà thôi. Anh em hiểu tại sao chúng ta đang thực hành chức tế lễ thánh hay không? Để trải nghiệm Chúa là của lễ thiêu, là của lễ thức ăn, là của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự bất phạm, bao gồm cả của lễ thức uống nữa. Những cái của lễ thuộc linh này, một mặt sẽ là làm cha chúng ta thỏa mãn, thỏa lòng khi chúng ta thờ phượng cha bằng các của lễ thuộc linh. Nhưng mà cha có một mục, đối với những của lễ này, cha có một cái mục tiêu là làm cho anh em sẵn sàng khi Chúa trở lại. Đó chính là sự khao khát của cha, sự khao khát dấu kính của cha đối với anh em, đối với tôi. Đó là lý do tại sao thực hành chức tế lễ thánh là điều rất là tuyệt vời. Qua các của lễ này, Đức Chúa Trời muốn dùng nó để giúp đỡ chúng ta, để biến đổi chúng ta, để để rèn luyện chúng ta, để chúng ta trở nên giống Đấng Christ, để thưởng thức Đấng Christ mỗi ngày. Mặc dù Cha yêu cầu chúng ta phải dâng các của lễ thuộc linh này vào ngày Chúa Nhật, nhưng mà các của lễ này là vì chúng ta. Một mặt các của lễ thuộc linh này làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, nhưng mà một mặt khác nó để biến đổi chúng ta, chuẩn bị chúng ta khi mà Chúa Giêsu Christ tái lâm. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Anh em phải quen biết Đức Chúa Trời, anh em phải biết lòng của Đức Chúa Trời. Anh em đừng có phàn nàn rằng tôi phải chuẩn bị khi đến dự lễ buổi thờ phượng, tôi phải trải nghiệm Đấng Christ. Kinh nghiệm Đấng Christ thì có gì sai nào anh em? Không chỉ là trải nghiệm Chúa khi Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, không chỉ như vậy anh em, mà Chúa thật là giàu có, phong phú. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị để đón Chúa trở lại. Này, Chúa sắp đến. Anh em chỉ đừng có chờ đợi một cách bị động, mà cách để chờ đợi Chúa đúng chính là chuẩn bị. Anh em đừng có giống như là đa số cơ đốc nhân ngày nay. Họ nói rằng tôi đã được cứu rồi, Chúa có thể đến lúc nào cũng được. Thì tôi tin Chúa rồi nên tôi sẽ được cất lên. Đó là tất cả những gì mà người ta tin. Đa số cơ đốc nhân tin như vậy đó. Nhưng mà đối với chúng ta và theo lẽ thật ở trong Kinh Thánh, theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải chuẩn bị. Anh em phải chắc chắn rằng mình sẽ đi lên đâu. Chúng ta xin Chúa hãy ban ân điển và sự thương xót của Chúa cho chúng ta, để chúng ta chuẩn bị. Cái cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta phải làm gì trong ngày hôm nay là điều rất quan trọng. Bây giờ tôi đến với phần dàn ý. Tối hôm qua chúng ta không có cơ hội để đến với phần dàn ý. Khải thị ở trong sách Khải Huyền phải được Đức Chúa Trời ban cho một cách trực tiếp. Chính vì vậy, sách Khải Huyền rất quan trọng. Vì đây là khải thị và Đức Chúa Trời ban cho các tôi tớ của Ngài. Ở đây ghi rõ rằng là cho các tôi tớ của Ngài. Thế anh em có phải là tôi tớ của Chúa hay không? Hay anh em chỉ là một người tin Chúa, một người cơ đốc nhân, chứ không phải là một người đầy tớ của Chúa? Anh em phải tự hỏi mình như vậy đó. Một người đầy tớ của Chúa là gì? Anh em đừng có nghĩ rằng chỉ có những mục sư mới là đầy tớ của Chúa thôi. Không phải như vậy, tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Theo sách Matthew chương 25 thì tất cả mọi người tin Chúa đều là đầy tớ của Chúa. Cho dù anh em chỉ có một tá lân thôi thì anh em cũng phải phục vụ Chúa. Chứ anh em đừng có chôn tá lân ở dưới đất. Anh em đừng có nghĩ rằng ví dụ như là em Timo có 5 tá lân, còn anh em chỉ có một tá lân thôi, thế các anh em chôn tá lân của mình xuống đất. Tất cả các tín đồ đều có ít nhất một tá lân. Mọi tín đồ dù có 5 tá lân, có 2 tá lân hay có 1 tá lân, tất cả đều phải phục vụ Chúa. Cho dù anh em chỉ có 1 tá lân thì 1 tá lân nó cũng rất quan trọng. Anh em đừng có chôn tá lân xuống đất. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Anh em phải nhìn vào bàn tay 5 ngón tay của anh em nè. Tất cả 5 ngón tay đều giống nhau, phải không? Không phải. Chỉ ngón nào quan trọng nhất? Ngón dài nhất? Hay ngón ngắn nhất? Hai ngón to nhất, ngón tay nào quan trọng nhất? Tất cả 5 ngón đều quan trọng. Anh em đừng nghĩ rằng ngón tay cái là quan trọng nhất. Anh em đừng có nghĩ ngón tay út là không quan trọng. Một ngày nào đó nếu mà anh em bị mất ngón út đi thì anh em sẽ thấy thì thấy cần nó. Đối với Chúa thì tất cả mọi chi thể của thân thể đều quan trọng. Tất cả chúng ta có thể không giống nhau, nhưng mà tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Chúng ta phục vụ theo cái lượng ân điển mà chúng ta đã nhận được từ Chúa, theo những gì mà Chúa ban cho anh em. Anh em đừng nghĩ rằng người anh em này có được nhiều ân điển, vậy thì hãy để cho anh em đó chia sẻ lời Chúa, còn tôi thì tôi không nói gì cả. Anh em cũng có cái miệng vậy, anh em cũng có thể nói ngợi khen Chúa. Tất cả chúng ta đều phải phục vụ tùy theo cái lượng ân tứ mà chúng ta đã nhận được. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Và ngày hôm nay người ta không dùng từ đầy tớ nữa, mà người ta dùng là người làm công hay công nhân. Anh em có làm việc cho một công ty nào đó hay không? Ở trong một công ty thì mọi người làm việc ở đó đều làm giống nhau à? Chắc chắn không phải vậy rồi. Còn những người lao công dọn dẹp sau khi mà người ta sau giờ làm việc thì sao? Họ có phải là người làm công hay không? Dĩ nhiên rồi, họ cũng quan trọng. Ngay cả một người lau chùi toilet cho một công ty cũng quan trọng. Cho dù một người lau chùi dọn dẹp cho một công ty thì người đó cũng là nhân viên của công ty đó. Chứ không chỉ là những người có bằng tiến sĩ làm nghiên cứu làm gì đó cao vời xa vời trong công ty đó mới là nhân viên. Thế anh em có phục vụ Chúa hay không? Anh em có phải là đầy tớ của Chúa hay không? Anh em không dám nói là em là đầy tớ vì anh em nghĩ rằng những gì anh em làm không là không quan trọng. Anh em, để tôi nói với anh em rằng nếu mà Chúa mở mắt anh em ra, anh em sẽ thấy rằng tất cả mọi chi thể của hội thánh là thân thể Chúa đều quan trọng cả. Cái ngón chân út có quan trọng hay không? Nếu anh em nghĩ nó không quan trọng, anh em thì thử cắt nó đi. Nếu anh em cắt cái ngón chân út của đi, anh em sẽ đi khó đi đi khó đi lại khó khăn hơn đó. Anh em không còn giữ thăng bằng tốt nữa. Lúc đó anh em sẽ nhận ra rằng cái ngón chân út của anh em cũng phục vụ thân thể của anh em nhiều. Đừng có nghĩ rằng cái ngón chân út là không quan trọng. Chính vì vậy chúng ta phải tôn trọng tất cả chi thể của Chúa và phải chăm sóc họ, phải yêu mến họ. Đừng có nhìn nhìn xuống, đừng có khinh thường các chi thể của thân thể Chúa. Đó là điều mà Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 12. Những chi thể mà chúng ta nghĩ rằng không quan trọng thì chúng ta phải chăm sóc chi thể đó nhiều hơn nữa. Trong câu 23, chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Anh em nghĩ là móng tay của anh em là không quan trọng sao? Anh em không có sơn cái tay của anh em nhưng mà anh em sơn móng tay của anh em. À, tôi nói tới các chị em, tất cả mọi người đều là những đầy tớ quý giá của Chúa, tùy theo lượng ân điển của Đấng Christ đã ban. Cái từ đầy tớ ở trong Kinh Thánh có nghĩa là nô lệ. Ngày nay những người phục vụ ở đời này thì người ta được nhận được tiền lương. Nếu mà anh em không trả lương cho người ta thì người ta sẽ không có phục vụ anh em. Còn những người nô lệ thì sao? Họ có được trả lương hay không? Nô lệ là những người mà anh em mua. Họ thuộc về anh em. Họ phải làm những điều mà anh em muốn. Ngày hôm nay thì người ta không không còn nô lệ nữa. Không còn nô lệ nữa. Vậy anh em có phải là một nô lệ hay không? Philip 2 cho biết rằng khi mà Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, Ngài không chỉ làm người mà Ngài là một nô lệ. Ai trả tiền cho Ngài? Ngày nay á, người ta phục vụ Chúa, nhưng mà người ta nghĩ rằng mỗi tháng tôi sẽ được nhận được bao nhiêu tiền. Khi người ta làm việc cho hội thánh nào đó thì ta nghĩ đến chuyện lương, trả lương. Rồi làm một cái hợp đồng. Khi trả lương, người ta trả lương một thì người thì lại kỳ kèo với người ta. Ví dụ người ta trả lương theo giờ là 100 euro thì nghĩ rằng không có đủ, tôi có 5 đứa con. Tôi nói ví dụ thôi. Nó nghĩ là người ta thương lượng cái tiền lương. Nếu như vậy thì anh em không thể nào phục vụ Đức Chúa Trời được. Vì tất cả chúng ta đều là nô lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có quyền gì để nói cả. Chúng ta không thể nào phục vụ theo ý muốn của chúng ta được. Theo theo quan niệm, theo cái sở thích của mình được. Anh em có không thể nào mà thương lượng cái điều kiện làm việc với Chúa được. Anh em phải làm bất kỳ những gì Đức Chúa Trời muốn anh em làm. Anh em không có sự lựa chọn. Nhưng mà chúng ta không có quan niệm như vậy về một người nô lệ của Chúa Giêsu. Những người nô lệ là những người từ bỏ hết tất cả. Nhưng mà anh em nhớ rằng Chúa sẽ trả công cho anh em, phần thưởng của anh em khi Chúa đến. Và cái phần thưởng này tùy thuộc vào các anh em phục vụ Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta chờ đợi Chúa đến. Chúa nói rằng ta sẽ mang phần thưởng theo. Chúa sẽ báo trả mọi người tùy theo công việc. Ngày hôm nay anh em sẽ không được trả lương, nhưng mà anh em sẽ nhận được sự trả công tùy theo sự trung thành của anh em. Nô lệ là những người hết lòng đối với Chúa. Thế anh em có hết lòng đối với Chúa hay không? Những người trung thành, đó là cái sự quyết định của anh em. Nếu mà anh em làm cái gì đó mà anh em không hết lòng thì giống như là anh em chịu khổ khi anh em làm nó. Anh em phải làm điều mà anh em không muốn làm. Giống như khi anh em sai con, anh em làm gì đó, nó làm nhưng nó phải miễn cưỡng làm theo. Khi mà cha mẹ nói con cái làm cái gì sai, con cái làm gì đó, thì con cái nói ok, và miễn cưỡng làm. Thế đó là cách anh em phục vụ Chúa sao?
Nếu như vậy thì anh em không có hết lòng mà anh em làm với sự nghiến răng phàn nàn. Anh em nói rằng tôi không thích làm nó nhưng mà tôi phải làm. Đó là một người mà không hết lòng với những gì mình đang làm. Nhưng mà nếu anh em thích những gì anh em đang làm, anh em yêu những gì anh em làm, thì anh em làm với cả tấm lòng, cho dù nó khó đi nữa, cho dù người ta lắc đầu hay người ta phê bình chỉ trích, anh em vẫn làm nó, anh em vẫn không có bỏ nó, vì anh em hết lòng cho vì nó. Nếu người nào đó chỉ trích anh em thì anh em có bỏ nó hay không, có hết lòng hay không? Người ta chỉ trích anh em là anh em bỏ rồi phải không, nản lòng rồi phải không? Nếu anh em làm những gì mà anh em không thích làm thì khi người ta chỉ trích thì anh em bỏ. Anh em nghĩ rằng làm thì không có niềm vui, vậy thôi bỏ đi. Đó là cách chúng ta phục vụ phải không? Chúng ta có hết lòng, có phải là những nô lệ hết lòng hay không? Chúng ta không chỉ làm những gì chúng ta phải làm mà chúng ta yêu những việc mình làm. Tại vì chúng ta yêu Chúa, Sứ đồ Giăng là một người phục vụ hay là một người nô lệ rất tuyệt vời. Ông đã tựa lên ngực của Chúa, của chủ mình. Anh em có thể để con của mình lên ngực của mình, nhưng mà anh em có làm vậy với nô lệ của mình hay không? Tôi chưa bao giờ thấy người chủ nào lại yêu đầy tớ của mình như vậy. Đúng đắn. Và Giang được gọi là người được Chúa yêu. Người được Chúa yêu. Giống như Daniel được gọi như vậy trong Daniel chương 9. Người được yêu nhiều của Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ, nhưng mà Giang là người được yêu. Anh em có thật sự yêu Chúa hay không? Chúa không cần hỏi Giang rằng ngươi có yêu ta không? Chuyện đó đương nhiên rồi. Giang thậm chí cũng không có cần giải thích rằng ai là người được Chúa yêu. Khi ông viết sách Phúc âm Giang, ông không có nhắc tới tên của mình. Ông chỉ có nói rằng người khác được Chúa yêu. Thậm chí ông ta cũng không nhắc tới tên của mình nữa. Nhưng mà Chúa đã hỏi Führer 3 lần. Führer, ngươi có yêu ta không? Führer trả lời có. Rồi Chúa hỏi, ngươi có thực sự yêu ta không? Chúa hỏi lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Rồi Führer cảm thấy xấu hổ. Chúa có cần hỏi anh em 3 lần hay không? Hay là hỏi 30 lần rằng anh em có yêu Chúa hay không? Anh em có yêu Chúa hay không? Anh em biết, và tất cả chúng ta đều biết, lòng của chúng ta, cái mối quan hệ giữa người nô lệ và Chúa không nằm ở những gì mà anh em làm, mà là anh em yêu Chúa. Nếu anh em yêu Chúa và anh em có mối quan hệ tình yêu với Chúa, anh em sẽ vâng lời Chúa, vâng phục Chúa mà không có vấn đề gì cả. Và anh em sẽ làm tất cả những gì mà Chúa yêu cầu anh em làm, mà anh em làm với niềm vui, chứ không phải làm miễn cưỡng. Đó là điều mà Phaolô nói trong Roma 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Nếu anh em yêu Chúa, thì cho dù anh em ở nhà, ở trong hội thánh hay ở trong công ty, thì anh em đều phục vụ Đức Chúa Trời. Anh em không phục vụ sếp của anh em, mà anh em phục vụ Đức Chúa Trời. Vì chính Ngài mới là sếp thật của anh em. Giang thực sự là một người đầy tớ tuyệt vời, một người được Chúa yêu. Tôi tin rằng nếu anh em giống như Giăng, hay giống như Daniel, hay là nhiều tiên tri khác, Tất cả họ đều yêu Chúa. Nhưng mà có một số người thực sự yêu Chúa như là Daniel và Giăng. Nếu mà như vậy thì anh em sẽ nhận được khải thị. Chắc chắn đó là lý do mà tại sao Chúa chọn Giăng. Cho dù có đến 12 sứ đồ, anh em đừng nghĩ là tại vì Giăng sống lâu hơn các sứ đồ khác nên Chúa không có sự lựa chọn nào khác ngoài Giăng. Tại vì Chúa chọn Giăng nên Giăng sống lâu. Chứ anh em đừng có nghĩ là vì Chúa chọn Giăng sống lâu nên Chúa phải chọn Giăng. Không phải mà vì Chúa chọn Giăng nên Giăng sống lâu. Tại vì có mối quan hệ tình yêu thương với Chúa nên Chúa chọn Giăng để bày tỏ khải thị. Cũng giống Abraham là một người bạn của bạn thân của Đức Chúa Trời. Ngài đã từng nói rằng làm sao mà ta có thể giấu Abraham được, tại vì Abraham là bạn của ta mà. Abraham là một người bạn đặc biệt của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều có nhiều người bạn, nhưng mà có một số người là bạn tốt nhất của chúng ta. Nếu mà không phải là bạn tốt nhất thì anh em không thể nào mà nói với tất cả mọi người những bí mật của anh em được. Tất cả chúng ta đều phải phục vụ Chúa và phục vụ cách vui lòng, hạnh phúc, có niềm vui, cách đáng yêu, giống như là Giăng vậy. Tất cả chúng ta phải học. Giăng thực sự là rất trung thành với Chúa, ngợi khen Chúa. Giăng là người làm chứng về lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu và những gì mà Giăng đã thấy. Giăng rất là trung tín. Anh em biết không, để nói lời của Đức Chúa Trời thì anh em phải trung tín, cho dù người ta có muốn nghe hay không, cho dù người ta ghét, có thể ghét anh em, nhưng mà anh em phải nói những gì mà Chúa muốn anh em nói, chứ anh em không thể nói chuyện gì cũng được. Anh em phải trung thành để chia sẻ những gì mà Chúa muốn anh em chia sẻ. Tất cả các tiên tri ở trong thời cũ họ đều không có sợ. Đa số bọn họ bị ném đá, bị giết, bị ghét, bị chối bỏ. Tại sao? Tại vì họ nói sự thật. Nếu mà anh em không thể nói sự thật thì anh em không có xứng đáng. Ngày nay ở Mỹ, người ta không có dám nói sự thật. Tại vì người ta sẽ ghét, sẽ giết. Nếu mà ngày hôm nay mà nói sự thật thì thật nguy hiểm. Thậm chí có nhiều thẩm phán cũng sợ nói sự thật, tức là kinh ngạc. Người ta thích lan truyền sự giả dối hơn. Anh em có phải là một nhân chứng trung thành hay không? Là một người gánh vác chứng cớ của Chúa, của lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giêsu. Anh em cần nhớ rằng ở đây có hai việc khác nhau. Tại sao Giăng là nói ông là người làm chứng về lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của và lời chứng của Chúa Giêsu? Một mặt nói lời Đức Chúa Trời thì dễ, thì có thể nói một cách khách quan. Nhưng mà lời chứng của Chúa Giêsu thì sao? Chúa đã làm chứng về điều gì khi Ngài sống trên đất? Ngài đã làm chứng về hiện thực của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ nói giáo lý, một sự dạy dỗ nào đó, mà Ngài sống như vậy. Những thầy thông giáo cũng dạy dỗ và nói lời của Đức Chúa Trời. Người Chúa nói rằng các ngươi hãy làm theo những gì họ nói, những người thầy thông giáo nói, mà đừng có làm những gì mà thầy thông giáo làm. Còn Chúa không chỉ là nói lời Đức Chúa Trời mà còn sống như vậy nữa. Chúa là hiện thực, là thực tế của lời Đức Chúa Trời. Ngài là hiện thân của lời Đức Chúa Trời. Và ở trong Chúa, anh em có thể thấy được sự biểu lộ của Đức Chúa Trời ra. Ngài biểu lộ tất cả và Ngài phơi bày tất cả ra ánh sáng. Đó là lý do mà tại sao họ ghét Ngài. Mà không có lý do, không có một lý do, đó là Ngài nói sự thật và Ngài sống theo sự thật. Giống như một người nào đó ở nước Mỹ này, người ta ghét người đó. Tại vì ông ta nói sự thật và làm theo sự thật và phơi bày những sự dối trá. Anh em có thể làm gì được? Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 1 câu 9. Tôi là Giăng. Ở đây Giăng không có nói mình là sứ đồ hay là một trưởng lão, mà Giăng nói mình là anh em. mà không chỉ là anh em mà còn là người đồng hành, một người cùng chia sẻ. Nếu như vậy thì như thế thì sao? Tất cả chúng ta đều là anh em cả. Thế nhưng mà nếu mà anh em cần sự giúp đỡ của tôi thì tôi nói thì tôi bỏ đi. Nếu mà anh em có vấn đề gặp khó khăn thì tôi không có liên quan. Như vậy thì không phải là một người bạn đồng hành, một người cùng chia sẻ. Một người cùng chia sẻ, một người bạn đồng hành thì lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ anh em cả, để gánh năng nặng của anh em. Đó là lý do mà tại sao sứ đồ Phaolô nói rằng hãy gánh gánh nặng của nhau. Đừng có nói rằng tôi không đồng ý với anh nên tôi bỏ đi, tôi tạm biệt anh. Đó là vấn đề của anh chứ không phải của tôi. Tôi bỏ đi. Nếu như vậy thì tôi chỉ là một người anh em, nhưng mà tôi không phải là một người bạn đồng hành. Còn mỗi người cùng chia sẻ, một người bạn đồng hành thì lúc nào cũng ở đó, cùng đi với anh em, cùng vượt qua khó khăn với anh em, chứ không phải là biến mất khi mà anh em cần. Giang vừa là một người anh em và mọi người cùng chia sẻ sự hoạn nạn. Anh em có thích cùng người cùng chia sẻ hoạn nạn hay không? Anh em có phải là người cùng chia sẻ hoạn nạn với tôi hay không? Nó không có dễ. Giang vừa là một người anh em và cũng là người chia sẻ hoạn nạn. Tôi rất là thích điều này. Khi mà tôi gặp vấn đề thì tôi mất bạn bè của tôi. Ở đây chúng ta có nhiều người anh em. Nếu mà một người bạn đồng hành thực sự, người chia sẻ thực sự thì sẽ luôn ở đó, cho dù gặp khó khăn, để cùng đi với anh em. Và Chúa thực sự là một người bạn đồng hành của chúng ta, một bạn đồng hành đích thực của chúng ta. Chúa nói rằng, này, ta ở cùng với ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Đó là điều mà Chúa nói. Chúa thực sự là một người bạn đồng hành, mọi người cùng chia sẻ, thành tín, rất là tuyệt vời. Ngài cùng đi với anh em. Ở khen Chúa, Giang nói là Giang là người cùng chia sẻ hoạn nạn và vương quốc. Nếu anh em nói đến vương quốc của Đức Chúa Trời thì anh em nghĩ điều gì? Anh em nghĩ đến cái sự thống trị, được làm vua. Đó là suy nghĩ chúng ta. Chúng ta muốn ở trong vương quốc để cai trị. Anh em biết rằng nếu anh em muốn cai trị thì lúc nào cũng có khó khăn, có vấn đề cả. Tại vì kẻ thù lúc nào cũng chiến đấu chống lại. Đó là lý do mà tại sao thế giới này lúc nào cũng có vấn đề. Vì ai cũng muốn thống trị cả. Nước này muốn thống trị thế giới, nước kia cũng muốn thống trị thế giới. Nên vậy xảy ra chiến tranh thế giới. Nước Trung Quốc muốn thống trị, nước Nga, nước Thổ cũng muốn thống trị. Nước này, nước kia cũng muốn thống trị. Đó là lý do tại sao có chiến tranh. Nếu mà không còn vương quốc nào cả thì không còn chiến tranh. Nếu anh em muốn vương quốc của Chúa thì Satan sẽ để cho anh em yên à. Chúng ta nói rằng ngợi khen Chúa, chúng ta là vương quốc thiên đàng, là Jerusalem thuộc trời. Thế anh em nghĩ là anh em sẽ không gặp vấn đề nào sao? Khi Chúa đến, Chúa đến lần đầu tiên, Chúa đã mang vương quốc của Chúa, vương quốc thiên đàng đến trái đất này. Và Ngài đã có một đống vấn đề. Rồi sau đó họ đã đóng đinh cả vua nữa. Thậm chí dân của Ngài cũng đã chống lại Ngài. Anh em đừng có nghĩ rằng anh em nói về nước vương quốc của Chúa thì mọi sự đều ổn. Không có vậy đâu. Trong Ma-thi-ơ 16 câu 18, Chúa nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh của ta và các cửa âm phủ không thắng được hội thánh đó. Có nghĩa là ở đây có chiến tranh diễn ra. Anh em nghĩ rằng Satan sẽ từ bỏ thế giới này sao? Giăng nói rằng cả thế giới này nằm trong tay của ma quỷ. Hắn là kẻ thống trị thế giới này. Trong Côrintô nhì đoạn 4, Phaolô thậm chí nói Satan là thần của đời này, của thế giới này, và làm lòe mắt của người đời. Đó là lý do tại sao trong Ephesô 6 chúng ta phải mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì chúng ta là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và điều gì quan trọng nhất của một vương quốc đó là quân đội. Tại vì có một cuộc chiến đang diễn ra. Chúng ta hãy mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có chiến đấu chống lại xác máu và thịt, mà chúng ta chống lại các quyền lực ở các thế lực ở trên trời đang thống trị thế giới này. Đằng sau các lãnh đạo của thế giới này thì có những kẻ thống trị ở trên trời, có những kẻ thống trị thực sự ở đằng sau họ, sau các chính phủ các nước. Đó là các tà linh, đó là Satan, quyền lực của bóng tối. Thế chúng ta cùng phải là người chia sẻ vương quốc. Chúng ta không chỉ nói về vương quốc mà chúng ta phải là người chia sẻ vương quốc. Có nghĩa là chúng ta cùng phải chiến đấu với nhau. Anh em đừng nghĩ rằng anh em sẽ chiến đấu một mình, anh em sẽ không làm được đâu. Nếu anh em muốn chiến đấu một mình thì Satan sẽ chia rẽ chúng ta. Chúng ta là quân đội của Chúa. Ở cuối Kinh Thánh, sách Cá Huyền chương 19, anh em thấy Chúa. Chúa lúc đó là Ngài cởi người trắng xuống đất. Ngài là vua của các vua. Và sau Ngài không có ai cả à? Có cái gì phía sau Ngài? Cả quân đội ở đi theo Ngài, cởi trên người trắng. Đó là những người trung thành và chân thật. Họ không có bỏ chạy. Và họ đi theo vua của các vua, đi vào cái trận đánh Armageddon này. Anh em có muốn ở trong quân đội hay không? Anh em chỉ muốn thuộc về cô dâu mà không muốn thuộc về quân đội thôi phải không? Nếu như vậy thì không được. Thậm chí ở đây cái áo cô dâu đã trở thành cái đồng phục của quân đội. Vì cái màu, cái chất liệu đều giống nhau hết. Vải gai mịn trắng. Lúc đó cô dâu cởi người trắng để chiến đấu chống lại kẻ thù. Thế họ là quân đội hay họ là cô dâu? Anh em ở trong cô dâu, đang ở trong cô dâu hay anh em ở trong quân đội? Cả hai. Tôi ở trong cô dâu quân đội. Tôi ở trong cô dâu và cô dâu này cũng là quân đội quân của Chúa. Và chúng ta cũng cần sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng có bỏ chạy. Anh em muốn là người anh em, muốn là một người bạn đồng hành, người cùng chia sẻ hoạn nạn vương quốc, chia sẻ vương quốc và sự kiên nhẫn, mà không phải là sự kiên nhẫn của anh em, mà sự kiên nhẫn của Giêsu Christ. Chúa Giêsu không có bỏ chạy, không có đầu hàng. Ngài đã chịu tất cả cho đến lúc Ngài lên thập tự giá. Ngay cả Phi-rơ đã nói với Chúa rằng Phi-rơ sẽ cùng đi với Chúa, nhưng cuối cùng Phi-rơ lại bỏ chạy. Chúng ta cần phải bền bỉ, cần sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu. Anh em có phải là người nô lệ như vậy hay không? Chúng ta có phải là những nô lệ như vậy hay không? Ngay cả tôi cũng không dám chắc như vậy nữa. Nhưng mà tôi cố gắng để được như vậy. Tất cả chúng ta hãy cố gắng. Những ai mà bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ nhận được phần thưởng. Ở trong sách Hebrew thì Chúa nói rằng tâm hồn ta sẽ không có đẹp lòng nếu mà người nào bỏ cuộc, thối lui. Đó là điều mà Chúa nói. Chúng ta không phải là những người bỏ cuộc, mà chúng ta là những người tiến tới, là người, những người anh em, và là những người cùng chia sẻ, và là người đầy tớ trung thành của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta còn cần phải kiên nhẫn, tại vì sự cuối cùng đã rất gần rồi. Đừng có bỏ cuộc, cho dù anh em đang đứng trước cửa. Tôi cảm thấy buồn quá. Tất cả chúng ta đã gần tới đích rồi. Anh em đừng có bỏ cuộc. Anh em đừng có như vậy. Chúng ta hãy cùng đi với nhau cho đến đích. Và hãy khích lệ lẫn nhau. Là những người anh em, là những người bạn đồng hành, và là những người cùng là nô lệ của Chúa.